rằng thánh giả đây nó cũng có nhiều thế, nhiều cách, nhiều kiểu lắm. Có khi hết lòng hết dạ mà phải cãi một thời gian mới hoàn thành. Có khi hết lòng hết dạ chỉ trong một thời gian ngắn thôi hoàn thành. Có khi hết lòng hết dạ chỉ trong tích tắc thôi. Đó. Chứ không phải là hãy nói hết lòng hết dạ rồi cứ một kiểu được. Thì nói như thế để làm gì? Để dù cho Đức Phật có dạng tới 15, 17, 20 lần Ngài A Nan đi nữa, cho Ngài A Nan, Ngài A Nan theo lời của chúng sanh tám lời cũng không bao giờ chỉ cho chúng sanh được. Đó. Chứ không phải là 7 lần nữa. Khi mà còn đem cái vận động mà để luận cái chân á, thì cái chân nó không bao giờ đến được. Nên nhớ kỹ. Đó. Cho nên cũng trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu chương là vị thích luân hồi nhi biện viên giác, bị viên giác tánh thích bằng lưu chuyển. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm giác, trong kinh Lăng Nghiêm mình nhớ vị này nó giống như cái lý là vị thích luân hồi, luân hồi nhi biện viên giác, nhi biện viên giác, bị viên giác tánh, bị viên giác tánh tức đồng lưu chuyển, tức đồng lưu chuyển, lưu chuyển. Đó thì để quý vị thấy rằng cái chữ viên giác đây á, tất nhiên là nói cái khác với chân tâm đó. Trong trọn bộ kinh viên giác, chúng ta hiểu một cái được cái câu này á, thấy cũng là khá lắm rồi. Thì dẫn cái câu này ra, nó giống với lại chân tâm. Chân tâm. Vị xuất luân hồi, những ai chưa ra cái nẻo, chưa ra cái nẻo luân hồi, nhi biện viên giác mà cứ ngồi đó biện bạch luận bàn cái tánh viên giác. Viên giác là chân tâm, là Phật tánh, là bản tánh sáng suốt. Mà cứ ngồi đó mà cứ nói viên giác, viên giác, cứ nói hết ngày này tới ngày kia, thấy chưa? Thì cái tánh viên giác kia, chữ bỉ là kia, chữ thử là đây, cái tánh viên giác kia, cái tánh viên giác đó, nó bất đồng lưu chuyển, nó trở thành nó đồng với cái sự kêu là lưu chuyển, tất nhiên là giống cũng như là luân hồi mê muội lưu chuyển. Đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ để quý Phật tử rõ là khi mà chưa thức cái giấc chiêm bao, thấy không? Mà cứ nằm ở trong cái giấc chiêm bao đó mà cứ viện cái chuyện thành Phật, thành Tổ, thì dù làm cho cái sự mà biện luận thành Phật, thành Tổ đó nó trở thành vô ích khi chưa thức giấc. Nói một cách dễ hiểu là thế nào? Khi chúng ta còn mê, chưa có thức giấc mộng tưởng, thì dù có nói cái cách gì đi nữa cũng là mê. Đòi hỏi chúng ta phải làm sao? Ngộ. Khi ngộ rồi khỏi có cần gọi là biện luận làm gì, giải thích làm gì. Vì cũng như chúng ta trong giấc ngủ chiêm bao, thì trong giấc ngủ chiêm bao dầu nói cái gì đi nữa, ở trong đó mà quý vị trong chiêm bao mà có thuyết pháp hay đến đâu đi nữa thì cũng là gì. Trong giấc chiêm bao chúng ta mà được bạc triệu bạc ức, nghĩa là trúng đủ trúng số độc đắc trúng lô tô đi nữa cũng là chiêm bao, không có gì hết. Bây giờ nếu mà muốn cho đừng có cái giả đó là chúng ta phải làm thế nào để mà thực giấc ngủ mê đó. Thì nói cái giấc chiêm bao để thí dụ cho cuộc đời. Cuộc đời đây là một cái trường đời mộng huyễn. Cái đó nghĩa là đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật, đạo ông, tất cả đều có nhắc cái chỗ đó, trường đời mộng huyễn. Hiện bây giờ chúng ta mới có thức được cái giấc chiêm bao cõn con trong đêm trường thôi, mà cái sanh tử đại mộng. Bây giờ phải thức giấc nó đi, để làm gì? Để tìm ra cái chân tâm. Thì bây giờ nói như thế để quý vị thấy rằng là tại sao mà như ngài Anh An mà hỏi tôi 7 lần mà ngài cũng không chỉ cái chân tâm được, thì làm sao mình làm gì mà chỉ nổi và hoặc làm biết được? Thiệt ra không có khó đâu. Khi mà biện luận chỉ nhiên là mấy cái phần sau này hơi khó nè, ba cái phần trước nó dễ hiểu đó, nhưng mà mấy phần sau trong bài, do đó mà chúng tôi phải gì đó, phải soạn thành bài là như vậy. Nếu kinh Lăng Nghiêm mà chỉ giảng qua không có bài để quý vị nắm trong tay về mà xem lại á, thì khó mà nhận, khó mà hiểu lắm, không phải dễ. Thì về trước hết tôi giới thiệu rồi tôi sẽ đọc giảng lại trước. Về cái lần thứ tư, Đức Phật hỏi ngài A Nan tâm ở chỗ nào, thì ngài A Nan ngài nói rằng con mở mắt thấy sáng thì con nhận biết cái cảnh bên ngoài, nhắm mắt thấy tối thì con tưởng tượng ở trong. Vậy thì con nghĩ rằng cái tâm của con á, nó ở ngoài lẫn trong, nó ở trong lẫn ngoài, không biết cái chuyện đó có đúng hay không. Ngài nói như thế thì Đức Phật mới giải thích rất tỉ mỉ cặn kẽ, ở ngoài là như thế nào mà ở trong như thế nào. Cuối cùng Đức Phật bác rằng tâm không, ông không thể nói nó ở ngoài, nó ở trong, nó lung tung như vậy được. Bởi vậy nói tâm á, thì nó phải chú nhất xứ. Mà bây giờ ông nói như thế tất nhiên mà vọng hết tội rồi, thì cái đó nó không có thế nào để mà thành đạo chứng quả được. Đến cái lần thứ năm, đây là tôi giới thiệu sơ thôi, rồi đi trong bài quý vị sẽ thấy. Lần thứ năm thì ngài Anh Nan ngài nói rằng con thường nghe Phật thuyết pháp, cho nên càng ngày đi sâu lòng. Con thường nghe Đức Phật nói rằng tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh, pháp sanh tắc chủng, chủng tâm sanh. Cái tâm sanh á, cho nên sự vật nó mới có sanh. Rồi có ra sự vật đó, cái tâm nó tiếp nhận sự vật đó, cho nên mới có cái sự hiểu biết. Do đó cho nên con nghĩ rằng nó tâm nó theo cái chỗ hòa hợp đó, không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa, nhưng mà nó cứ tùy theo cái sự hòa hợp đó mà cái tâm nó nằm trong đó. Đức Phật mới hỏi chứ bây giờ nó hòa hợp, nó hòa hợp bằng cách nào chứ, nếu mà ông nói đơn giản như thế đâu có được. Đức Phật có phật tách ra hòa hợp như thế nào, như thế nào, như thế nào được hay là không được. Cuối cùng lý của ngài A Nan, luận của ngài A Nan cũng không có vững nữa. Trong bài quý vị sẽ thấy rõ. Rồi qua cái lần thứ sáu thì ngài A Nan ngài nói rằng ngài trở lại một lần nữa, ngài chấp cái tâm ở chính giữa, nó không phải ở trong, nó không ở ngoài, nhưng mà giờ nó ở chính giữa. Thì Đức Phật nói rằng nó ở chính giữa là ở đâu? Nó ở trong, nó ở, ở trong, ở chính giữa hay là ở ngoài, ở chính giữa? Mà ở chính giữa là ở chính giữa thân hay là nó ở chính giữa gì, phải nói cho rõ ràng. Thì biện luận một đổ rồi ngài A Nan ngài nói cũng yếu lý. Hoặc nói như vậy thì cũng chính giữa làm sao được, ở giữa đời này có cái gì mà cho nó chính giữa. Ví dụ như nó ở ngoài đi, mình cắm cái cây nêu ở đây này cho nó chính giữa nè, nhưng mà hãy người đứng phía đông thì thấy cây nêu nó là phía tây, người đứng phía nam thì thấy cái cây nêu này nó là phía bắc, thì có gì chính giữa đâu, có gì đâu chính giữa. Mà Đức Phật ra rồi. Đến cái phần cuối, tức là Phật giảng hỏi tâm lần thứ bảy, thì ngài A Nan ngài nói rằng con thường nghe ngài chỉ dạy cho bốn vị đại đệ tử như ngài Tu Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên, vân vân. Thì Đức Phật thường cứ nói rằng cái tâm không dính mắc vào một chỗ nào, đó là tâm. Nó không có trụ trước một chỗ nào, đó là tâm. Nó tâm nó ở chỗ đó, ở cái chỗ mà không trụ trước á, rồi Đức Phật mới giải bày ra không trụ trước bằng cách nào. Đã là nói không có chấp trước, không có trụ trước, mà thì gọi là tâm thì nó làm sao được. Thì cái đó cũng như tưởng tượng, cái vấn đề như là tưởng tượng lông rùa sừng thỏ. Cái chuyện nó không có mà bây giờ mình tưởng tượng cho nó có, nó cũng trở thành không được. Tóm lại, bảy chỗ gạn tâm, ngài A Nan nói không có ra cái mối được. mà ở trong trí, trong vòng lẩn quẩn. Vì thế cho nên Đức Phật sau khi mà gạn hỏi 7 lần này rồi, Đức Phật mới tuân tự để chỉ cái tâm nó lưu lộ cho Ngài A Nan và toàn thể đại chúng mấy trăm nghìn người đó biết cái tâm. Thì bây giờ đây, quý vị để mà theo dõi cái bài học. Nó tỉ mỉ lắm, phải đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại cho xong thôi. Ba cái trước nó dễ nhớ, cái thứ tư này cũng dễ nhớ nè. Nhưng mà qua cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba cái đó nó tỉ mỉ lắm. Mới nói ra, ví dụ như nói rằng là không chấp trước, thì cái tâm nó ở trong đó, mình mới nghe như là có cái lý và ở sao. Nhưng mà không phải. Còn biết... còn biết tâm là gì thì là làm gì mà mình phân biệt tâm là gì nữa. Ngoại vật không hiểu biết như tâm thể, bên có biết bên không biết. Bởi vì nói tới cảnh bên ngoài, trần bên ngoài thì nó không biết, mà nói tới thức bên trong thì nó biết. Trái hẳn nhau thì lấy cái gì làm chính giữa? Ông nói chính giữa như thế mà suy xét cho thật kỹ như là ông nói nó cũng thật, không có đúng. Gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải hiểu biết, cũng chẳng phải không hiểu biết, thì tức là không có thể tánh. Nếu mà nói cả hai, nghĩa là không hiểu biết mà cũng không hiểu, thì nó có, tức là không có thể tánh cũng được. Lấy gì mà làm cái tướng chính giữa? Thấy không? Thế nên phải nhận định lời nói tâm ở chính giữa của ông nói đó thật là vô lý. Thì bây giờ đây theo trong đại chúng hiểu làm sao? Thì như tôi đã nói một cách tổng quán hồi nãy đó, khi mà còn vọng rồi mà đem ra lý luận cái tâm á, bởi vì tâm á là biến nhất thiết xứ. Một vị đã nắm được cái biến nhất thiết xứ của tâm rồi, cái người mà chưa hiểu toàn diện tâm á thì không bao giờ lý luận được. Cho nên chỉ đưa ra có 7 lần thôi, Đức Phật biết không thể nào nói được đâu. Thôi bây giờ ngừng đi, rồi Đức Phật mới chỉ lần cho. Lần thứ nhất Đức Phật chỉ tâm làm sao, lần thứ nhì cứ dần dần đó mà Đức Phật chỉ ra cho. Rồi sau cùng á, Đức Phật nói rằng ai mà chưa được chân tâm thì phải dạn lập cái vọng tâm để đi tới chân tâm. Muốn dạn lập cái vọng tâm đó thì phải theo cái đại định, thủ lăng nghiêm đại định, hay là tổng danh nhất thiết đại định, phải theo cái đó. Mà muốn theo cái đó là đương nhiên sẽ có sự phá rối. Phá rối trong tâm nó phá rối chứ phải ngoài. Là Đức Phật chỉ ngụ âm ma trong những cái quyển chót của bộ kinh, để cho chúng ta biết khi một cái ấm ma nào nó hiện lên, người tu thiền, người tu tịnh, thử biết là đó, đó loại đó đó, loại đó nó thuộc về sắc ấm, loại đó nó thuộc về thọ ấm, loại đó nó thuộc về hành ấm. Dù lý tâm ở chính giữa chấp nê, mẹ đang chấp nê cái tâm ở chính giữa, phải phân định rõ chớ mê trong ngoài. Mà làm sao phân định được khi còn mê? Chỉ sai bài hết. Tại thân hay cảnh trình bày, bây giờ tại thân hay là cảnh trình bày cho rõ ràng, chứ nói cái nào cũng không có rõ thì làm sao ai biết được. A Nan bạch Phật, tâm này giữa đâu, tức là căn với trần, chứ không phải nói chính giữa, là giữa tâm với cảnh. Tâm ấy gồm cả hay là không gồm cả, chữ thâu đây tức là gồm cả hai hay là không đó, vì cái văn thơ nó phải như vậy. Nếu gồm tâm Phật đồng thời khó ghi, nếu mà gồm cả tâm với Phật là một chỗ nó ở chính giữa thì làm sao mà ghi nhận được? Thấy không? Ở tâm thì tâm mà Phật thì Phật, cảnh thì cảnh mà tâm thì tâm, chứ làm sao mà nó liên quan được? Bên hiểu biết, bên vô tri, bởi vì cảnh là nó vô tri, mà tâm thì nó có tri giác. Chính giữa cố chấp dễ gì nhận trong? Nếu mà chính giữa mà chính giữa cố chấp á, chứ không phải là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Cái chính giữa mà trung đạo đệ nhất nghĩa đế nó lại khác. Còn cái chính giữa này, cái chính giữa còn đương chấp, có hai bên, cho nên cái chính giữa chưa viên dung. Khi nào phải bỏ hết cái hai bên mới nói cái trung đạo viên dung được, mà Ngài A Nan bị của hai bên, cũng như chúng ta. bây giờ ta xin thưởng cho ta đang chấp tâm vô trước, không có trụ trước chỗ nào là tâm nó nằm ở đó đó, phòng cho kể ra cái này thì cũng hơi cao nên cũng hơi ít đâu. Ta đang thưa bạch Thế Tôn, lúc trước con đã thấy Phật cùng với bốn đại đệ tử là một đại một thiền liên tu bồ đề phú lâu na xá lợi Phật đồng chuyển pháp luân. Bốn ngày nghĩa là đi thuyết pháp lão sanh, với là Đức Phật ngon lành lắm, con nghe luận đạo nghe thông lắm, thì thường luận cái tâm tánh hiểu biết phân biệt không có ở trong, ở ngoài và hoặc ở chính giữa, không có, không ở chỗ nào hết, không dính mắc vào một sự vật, đó gọi là tâm đó. Bây giờ con nói chắc đúng rồi, vậy con cho cái không chấp trước gọi là tâm đó, chẳng rõ có đúng hay không còn nghi nữa, còn cái chó làm sao? Cái này cao đó, cái này thấy nói như hơi đúng đúng rồi, bởi vì cái tâm đừng có chấp chỗ nào thì cái đó gọi là tâm, nhưng mà cũng bị bác như thường. Nhưng mà cái này cho cái lý cao á, Phật bảo A Nan, ông nói tâm tánh hiểu biết không ở chỗ nào hết, cái tâm tánh nó không ở chỗ nào hết, ở trong thế gian này nè, các loài đi trên mặt đất, lội ở dưới nước, bay trên hư không, gọi là các sự vật mà ông không chấp trước đó có hay là không có, những cái vật mà ông không chấp trước á có hay là không có, những cái vật đó ở đâu, đi trên mặt đất, ở lội dưới nước cũng như bay trên hư không, ông chấp, vừa là ông không chấp mà cái vật đó nó có hay là không có, mà đã là có thì làm sao mà chịu. Nó bị chỗ đó khí lậu đó. Nếu các sự vật không có như lông rùa sừng thỏ, nếu cái sự vật nó không có chỉ tưởng tượng thôi à, lông rùa sừng thỏ là nó cái vật tưởng tượng chứ nó không có, thì cái chuyện đó, nhưng mà sự thật, trên sự thật đâu phải vậy, sự thật là người trên mặt đất có, kể cả những loài thủy tộc ở dưới nước có, những cái loài bay như không có, thật thật chứ không phải là như là tưởng tượng lông rùa sừng thỏ. Ý nói vậy đó thì chắc chắn là không rồi, nếu mà các cái sự vật không có như lông rùa sừng thỏ thì chắc chắn là không rồi, còn có chi mà gọi là không chấp trước, nó đã không có thì còn cái gì nữa mà ông nói chấp trước, không chấp trước nó đã không có, thấy chưa? Nếu không có tướng thì sự vật không có, còn có hình tướng thì sự vật phải có chứ. Bây giờ con người có ăn nè, tranh đấu nè, chim muông nó bay liền thì giữa hư không thấy rõ ràng là nhiều khi mình cũng bắt nè, nuôi nè, ăn thịt nè, những cái loài thủy tộc nhiều khi mình cũng đánh lưới nè, cũng bắt rần rần nè đó. Thì cái hình tướng có, sự vật phải có, thì sự vật phải có. Nếu ông không phải vô tâm, tất phải có tâm, tâm tướng. Nếu mà ông không có phải là vô tâm thật đó, thì ít nhất là cái cảnh vật đó, tâm tướng tức như là tướng của tâm. Có tâm tướng tất có chỗ sở tại. Phải có tâm tướng, cái tướng của tâm á, nó đặt vào đó, nó đặt vào đó, nó đặt vào đó, để mà nó hiểu biết, đó là loài thủy tộc, đó là loài thượng cầm, đó là loài hạ thú. Đã có như vậy rồi á, thì có cái chỗ sở tại tất nhiên là phải có chấp trước chứ. Thấy không? Đã có sở tại thì nó phải có chấp trước. Thì chấp trước mới biết đó là loài chim, đó là loài cá, đó là loài người. Như thế không thành cái nghĩa vô trước được. Nếu ông nói như vậy thì ông nói chuyện cái tâm vô trước là tâm, thì làm sao được như có cái. Mà con người biết chuyển động, có ăn nói, ông ngồi ông nghe pháp, Đức Phật nói, Như Lai giảng đạo cho đó, thì làm sao mà nói chuyện vô trước được. Như thế không thành nghĩa vô trước. Vì thế cho nên biết rằng ông nói cái không chấp trước vào đâu tất cả, gọi đó là tâm hay biết, thật không có lẽ nào như vậy. Diệu Ly đó số 2 sẽ giảng tập. Thứ 7 không trước là tâm. Bốn đại đệ tử Quan Lâm Phật truyền, mỗi khi mà Đức Phật truyền dạy thì bốn vị đại đệ tử này coi như là thượng túc đệ tử, trong ngoài chính giữa đảo điên, tâm không chấp trước gắn liền chân sư. Nghĩa là nói như vậy là Đức Phật, bởi Đức Phật giải tâm chấp trước, cho nên ngài mới nói là cái tâm không chấp trước, không chấp trước đó là tâm. Phật hỏi các loại đồng cư, Phật hỏi là ngài A Nan, các loại đồng cư là những cái loài sống trên mặt đất,
cái loài sống ở dưới nước, loài sống trên hư không đồng cư là vậy, đồng ở. Có mà không trước hay như lông rùa, nghĩa là có mà mình không trước hay là không mà mình không trước. Đó. Ý muốn nói rằng đã là có thì làm sao nó không trước được, nó không phải là không. Tâm tướng sở tại hơn thua, hiện bây giờ đây tâm, cái tướng của tâm thì còn phát hơn thua là phân biệt từng ly từng tí. Phân biệt cho đến nỗi là con vật này mập, con vật kia ôm, con vật này đẹp, con vật kia xấu, mà làm sao nó vô trước được. Vô minh khó nhận chiếc bùa Phật cao, nếu người mà còn vô minh á, thì khó mà nhận được cái vi diệu pháp của Phật trao cho. Chiếc bùa đây là ý muốn nói rằng thằng chú á, Đà La Ni nó gọi là cái bùa hộ thân. Bây giờ quý vị lật lại cái số 2 nãy đó để tôi đọc để tôi rõ thêm. Số 1 thì dễ rồi. Trong 7 lần các câu hỏi của Đức Phật đều ngụ ý tâm ở chỗ nào. Thấy không? 7 lần thất xứ trung tâm. 7 lần Đức Phật giảng hỏi tâm ở chỗ nào. Tôn giả A Nan giải đáp sai lầm như sau. Một là tâm ở bên trong thân nè, hai là tâm ở ngoài thân nè, ba là tâm ẩn tại con mắt nè, ba là tâm ở trong lẫn ngoài nè, bốn là tâm ở chỗ tùy hộp nè, năm là tâm ở chính giữa nè, sáu là tâm không chấp trước, chứ không phải không không nè, tâm không chấp trước. Bảy lần giải đáp của ngài A Nan đều là vọng chấp, cả 7 lần đều là vọng chấp hết. Mà đã là vọng chấp thì làm sao tìm chân tâm được? Ý nói vậy đó. Đức Phật chỉ dạy 7 sự mê lầm của đệ tử là phi lý, nhằm mục đích dẹp trừ vọng tâm và khai thị chân tâm. Đó. Chỉ đó, đó là vọng tâm đó. Bây giờ nếu mà cứ chỉ Đức Phật mà chỉ vọng tâm, người đời nhận không được. Cho nên phải nhờ ngài A Nan để đấu đáp, để chỉ đó là vọng tâm đó, vọng tâm là đó đó. Rồi chậm dần Đức Phật mới chỉ chân tâm, vọng tâm và khai thị chân tâm, tức là chân tâm, tức là tâm chân như thường trú. Thế nên Đức Phật tuyên bố Như Lai có pháp Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Rồi Như Lai có pháp đó đó, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, làm y chỉ giải thoát cho ngài A Nan và đại chúng nương theo. Nghĩa là cái pháp đó để cho ngài A Nan cũng như đại chúng nương theo cái pháp đó, là cái pháp Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tức là đại định kiên cố, nhất thiết sự kiên cố, tu cảnh kiên cố.
Ngộ đạo nói sao nữa? Nghĩ thêm chị tâm thì cái đó, cái đoạn, cái câu đó thì lại nói về cái lý của kim cương, mà cái chân tâm đây á, là nói cái lý của Kinh Lăng Nghiêm. Tuy hai nhưng mà nó cũng gần với một, tuy một nhưng mà hai cách giải thích nó khác nhau. Một bên á thì giải trừ cái ngoan không để mà nhận chân cái chân không, một bên á Kinh Lăng Nghiêm thì giải trừ cái vọng tâm để đi tới cái chỗ chân tâm để nhận chân thành. Hai cái nó tuy là nó cái lối thể chữ ở việc ưng vô sở trụ như thanh trì tâm. Cái tâm mình mà còn trụ trước một cái chỗ nào đó thì làm gì mà cái chân tâm nó sáng suốt được. Cho nên phải bỏ cái đó đi. Thì tâm nó biến nó thứ thờ, biến nó thứ tứ, biến nó thứ nhẹ được. Thì nó cũng tương tự như vậy đó. Nhưng mà cái lối kêu là lập luận, lối văn tự, cái thờ kinh nó khác. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật nói trong thờ Phương Đẳng, đầu thờ Phương Đẳng. Mà Kinh Kim Cương thì Đức Phật nói cuối thờ Phương Đẳng, nó cũng nằm ở trong thờ Phương Đẳng hết. Bây giờ mà quý vị ta quá giờ rồi hả, hồi hướng, bữa sau vẫn tiếp tục, bữa sau Đức Phật chỉ tâm làm thứ nhất. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Đức Phật chỉ thêm về cái tánh thấy là tâm của mỗi người. Tại sao mà Đức Phật thường lặp đi lặp lại nhiều lần? Là bởi vì ở trong mỗi người chúng ta về cái tánh thấy á, nó đứng, có thể nó đứng đầu, nó đối với bên ngoài cái tánh thấy là đứng đầu, thấy nghe hiểu biết. Thành ra ngài lặp đi lặp lại, khi mà mỗi người nhận chân được cái tánh thấy rồi á, thì tất nhiên là nghe hiểu biết hay là các giác quan khác nhận một cách dễ dàng. Vì chỗ đó cho nên Đức Phật phải lặp đi lặp lại, mặc dầu là biết giống hình như im tuồng như giống, nhưng mà sự thật không có giống đâu. Mỗi đoạn là đều có cái phần vị khác nhau. Thì trọn bộ kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn chỉ cho người đời nhận chân được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Bởi vì từ bấy lâu nay, trong bài giảng hôm nay có nói này, từ vô thủy tới bây giờ, chúng ta cứ nhận cái giả cho làm chân, nhận giặc cho là con ruột của mình, nhận những cái gì ảo tưởng bên ngoài mà cho đó là thật. Rồi đa số người quên mất cái thật của mình. Cái thật của mình tức là chân tâm thanh tịnh bao la. Quên mất đi, quên mất à, không đó. Có nhiều người ha, từ khi mở mắt chào đời cho đến khi từ giả cuộc đời, không biết chân tâm là gì. Hầu hết nó xin lỗi là người Tây Phương. Người Đông Phương vì nhờ cái triết miết, cho nên có nhiều người còn suy nghĩ được một chút, suy nghĩ chút thôi. Vì cái chỗ đó cho nên phải lặng học mãi. Những người nào mà không có tạo tội nhiều trong cuộc đời, từ khi trưởng thành đến khi kêu là giờ phút cuối cùng đó, nếu mà không có tạo tội, chỉ lo tạo phước, thì những vị đó sau khi chết rồi, cái thần thức, đây là nói thần thức chứ chưa phải là chân tâm, thần thức sẽ kéo về các cái thế giới an lạc mà người ta gọi là như thiên đường, cảnh tiên hay là cảnh gì đó. Cái thiệt ra chân tâm nó bao la. Quý vị cứ ý thức những cái chuyện tầm thường hàng ngày là biết. Một cái gì nếu mà mình nhất tâm nhất đức mà trong sạch tâm hồn, trong sạch nghĩa là nội ngoại hết á, thì thấy tâm mình cái gì nó lâng lâng thanh tịnh. Có thể muốn giải quyết được cái vấn đề gì trong cuộc đời này cũng không có khó khăn. Còn những gì mà chúng ta không có nhất tâm nhất đức thì rất là khó giải quyết, dầu đó là chuyện nhỏ. Thành ra Đức Phật chỉ nói cho ngài A Nan, cho trong đại chúng pháp hội Lăng Nghiêm, cái sự thật ra là chỉ cho tất cả các từng lớp người, kể cả chín quải, trừ gì, trừ Phật giới thôi, cho từ Bồ Tát Duyên Giác Thinh Văn trợ người Atula Địa Ngục Ngang Vô Số Thanh, nhất là Bồ Tát Duyên Giác Thinh Văn chưa nhận trọn vẹn. Về Đại Thừa Bồ Tát thì có thể nhận trọn vẹn, nhưng mà chẳng hạn như Thập Địa Bồ Tát chưa nhận trọn vẹn cái chân tâm. Vì chỗ đó cho nên trong cái bài học hôm nay có ba đoạn chính. Đoạn thứ nhất là nói Phật chỉ cái tánh thấy không cái xen tạp. Đây là tôi lược kể, lược cho để quý vị thấy. Bây giờ quý vị nghe thôi, phải cần qua trong đó. Rồi để một chút nữa có cái giai đoạn quý vị coi, quý vị sẽ thấy. Đức Phật chỉ cái tánh thấy, bởi vì trước đã Đức Phật đã chỉ cho ngài A Nan nhiều lần rồi, như là cái tánh thấy nó không có hoàn, như là cái tánh thấy nó không có mất, cái tánh thấy là cái chân tâm nó lưu lộ đó. Thì bài hôm nay Đức Phật chỉ tiếp tục cái tánh thấy không có xen tạp, mà tại vì hằng ngày mình lo làm ăn, lo những để ý, lo việc này việc kia, lo công ăn việc làm đó. Thành ra mình không có lưu tâm, mà không có thấy cái bản tâm mình nó lưu lộ trong cái tánh thấy hàng ngày. Thì ở trong phần này Đức Phật nói thấy sự vật, ngài chỉ cho ngài A Nan, chẳng hạn như các sự vật ở trên không gian, như là bầu trời, như là mây, như là tất cả những gì trên không gian, các cái loại thượng trầm nhiều khi bay lượn trên không gian cũng có, cho đến những loài ở trên mặt đất, nghĩa là như là loài người, loài thú, tất cả cảnh vật ở giữa này trên mặt đất cũng như các loài ở dưới nước, loài thủy tộc ở dưới nước. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, anh em đông cứ thêm đi, tất cả cảnh tượng trên hư không, tất cả núi sông đất liền và con người ở trên thế giới này, cũng như bao nhiêu loài thủy tộc ở dưới nước, ông cứ thêm đi. Ông thêm, ông phải cho tin tưởng một chút, ông coi thử, ví dụ như những cái gì nhìn thấy trên không gian, chim bay ngang hoặc là cái bầu trời xanh, khi ông thấy như thế thì những cái bầu khí quyển bầu trời xanh hay là những cái loài chim muông bay, thì ông thấy những cái loài đó, cái loài đó có phải là cái thấy hay không? Thì dĩ nhiên là ngài hỏi cả trên trái đất này những cái loài ở dưới thủy tộc, thì ngài A Nan ngài nói rằng thì cái đó là cánh vật, cái tiềm tầm mà con thấy, chứ không phải là cái thấy của con. Thì ngài mới nói rằng những cái gì ông thấy bên ngoài, có tơ, có lui, có xê, có dịch, có màu, có sắc, thì cái đó rồi cuối cùng phải trả về cho mỗi một cái phương vị của nó. Còn cái thấy của ông rồi trả về đâu? Mà cái thấy của ông nó tinh tường lắm. Và ý đoạn này là Đức Phật muốn nói cho rằng rằng chút có cái chút kiến tinh. Kiến tinh có nghĩa là thấy một cách tinh tường, thấy một cách nghĩa là cũng như mặt trăng thứ hai, chứ không phải là mặt trăng thứ nhất. Bởi vì mặt trăng thứ hai dầu không phải thiệt mặt trăng, nhưng mà đó là gần với mặt trăng. Còn mặt trăng dưới nước là nó quá xa đi. Đức Phật cũng chỉ cái kiến tinh cho tất cả các tầng lớp chúng sanh. Cho nên khi mà cái kiến tinh còn lại một cách tinh vi thì nó không có xen tạp. Nó không có xen tạp vật này vật kia, bởi vì chúng ta không có là lưu tâm tối đa. Cho nên cứ nói thôi công việc gì ở đâu, nó miễn là nó mà thôi, nó xong thôi, chứ không có để ý. Thì Đức Phật nói rằng chính cái đó là cái quan trọng của cuộc đời hiện tại và tương lai của chúng ta, nếu mà mình không có để ý chứ còn để ý cái gì. Do đó cho nên Đức Phật nói là nếu A Nan cũng như đại chúng mà để ý cho tinh tường thì chính là cái thấy đó nó không có xen tạp đâu. Mặc dầu là thấy có không, có địa, có thủy, nghĩa là hầm bà lằng ở trên thế gian này, cái hầm bà lằng dịch nghĩa là con nói ra sao? Thông dịch ra, thông dịch ra tất cả gì đó. Nghĩa là tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian đó. Thì nếu mà chúng ta để ý một chút á, thì nó rất là tinh vi, nó không có xen tạp. Đó là cái đoạn thứ nhất trong bài học hôm nay của ba đoạn thôi. Đoạn thứ hai là Phật chỉ cái tánh thấy không ngại, không có chướng ngại, không có trở ngại, nó không có cái gì nó ngăn ngại hết. Thì Đức Phật nói với ngài A Nan, ông cứ xem trong ngoài lớn nhỏ trên thế gian này, tất cả những cái gì mà ông thấy bên ngoài đó, nó thuộc về tiền cầm. Tiền cầm nghĩa là những cái cảnh ở trước mắt mình thấy, những cái cảnh nó cấu tạo thành một cái vật gọi là tiền cầm. Bất cứ là cái gì, từ những cái vật nhỏ cho đến vật lớn mà cấu tạo trở thành một cái vật thì gọi đó là tiền trần. Thì những cái tiền trần đó nhiều khi nó có vuông, có tròn, có lớn, có nhỏ, nhiều khi nó có xanh, vàng, đỏ, trắng theo cái màu sắc của nó, nhưng mà nó không có cái gì ngại, cái gì chính giữa các vật với nhau. Mà nếu nói tới cái thấy của con người, mà thấy những cái vật đó lại càng không tính ngại với nhau nữa. Bởi vì cuối cùng rồi màu sắc, ví dụ như xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, mà đau ngực cả về đó rồi á, thì cái tánh thấy nó không có cái gì ngăn ngại, không có gì chướng ngại. Ví dụ, Đức Phật ví dụ như bây giờ giữa một khoảng trống, rồi tự nhiên nó có một cái hộp vuông để trong đó. Từ hộp vuông đưa đến, thì ở trong cái hộp vuông đó nó có một cái khoảng không gian nó là vuông. Rồi có những cái vật khác nó là tròn, thì nó tùy theo cái vật vuông vật tròn đó mà làm cho hư không trở thành có. Nó vuông nó tròn. Chứ sự thực ra khi ở đâu trở về đó rồi, thì cái tánh thấy không có ngăn ngại đâu. Ý chỗ này, cái chỗ mà thâm ý Đức Phật muốn nói. Đức Phật muốn nói rằng chướng ngại là bởi cái bẩn của người ta. Chứ cái tinh túy, cái chân tính ở trong, cái chân tâm ở trong, đó là điều mà điều quan trọng Đức Phật muốn nói nó. Người đời cứ cho những cái kêu là cái vật tượng, cái cảnh vật, cái khuôn khổ đó cho là thiệt, cho là có, rồi cứ mắc phải trong cái đó từ vô thủy tới bình định. Chúng người chúng ta sẽ dẫn tới một cái bài kinh và nói cái việc đó. Đó là cái phần thứ hai, cái đoạn thứ hai có thể tóm lược như thế. Đến cái đoạn thứ ba, Phật chỉ rõ cái tánh thấy không có phân biệt, không có phân, không có thể mà chia được. Là Đức Phật mới chỉ cho các cái sắc vật, các cái sắc tượng ở thế gian, các cái tướng trạng ở thế gian thì có thể chỉ được. Nhưng mà cái tánh thấy khó mà chỉ lắm. Bởi vì cái đó phải dùng cái tuệ nhãn, phải dùng cái trí bát nhã, rồi dần dần mới khai thông được. Thì Đức Phật nói rằng dù cho hư không á, ngài hỏi ngài A Nan, ví dụ như đó, hư không giữa một khoảng trống đó, hư không á, nếu nó mình thấy nó, cái tánh thấy thấy nó không có phân biệt, chứ không phải mà từ cái hư không hay từ một cái vật gì mà có thể rằng nó thấy được. Nếu hư không là thấy á, thì hư không thành là cái thấy. Cũng như cảnh vật hay là cái vật nào đó mà nếu nó là cái thấy á, thì cái vật đó nó trở thành ra cái thấy. Mà giữa đời này đó, làm sao mà gọi được là cái thấy đó là vật, hoặc là cái thấy đó là hư không? Nghĩa là bỏ tất cả vật, bỏ tất cả hư không, bỏ tất cả màu sắc đó, thì nó trở lại. Nhưng mà nó có cái sinh ba, sinh tí lắm. Nên Đức Phật nói rằng chúng ta, ngài nói với ngài A Nan, chúng ta đang ngồi trên giảng đường, nhìn ra cái vườn của Thái tử Jeta, những cái cảnh tượng rất là đẹp. Ngó lên trên thì thấy mặt trời, ban đêm thì thấy mặt trăng, ngôi sao, cảnh tượng nghĩa là hết sức đặc biệt. Thì ngài bảo ngài A Nan phải ý thức rõ ràng để mà phân biệt ra. Thì ngài Đức Phật mới bảo ngài A Nan, thôi bây giờ phân biệt đi. Thì ngài dĩ nhiên là ngài phân biệt, ngài chỉ cho những cái cảnh gì bên ngoài, thấy cái gì ngài A Nan ngài phân biệt được. Nhưng mà đến cái phần vị cái thấy thì ngài nói, ngài A Nan này nói việc là khó phân biệt. Khi con thấy một cái vật vàng, một cái cây hoa vàng, thì con biết cái hoa đó là vàng. Con thấy một cái cảnh vật khác nữa là cái hoa nó màu đỏ, thì con thấy đó là cái màu đỏ. Nhưng mà cái thấy của con á, thì khó mà kêu mà phân biệt, khó mà dung hợp, khó mà phân tách được. Khi mà ở đâu trả về đó rồi á, thì cái thấy của con nó trở thành có một, nó trở thành. Thì Đức Phật nhân cái đó đó, ngài mới muốn chỉ cho cái tánh thấy nó chỉ có một. Bao la vạn tượng ở bên ngoài đó là vì cái cảnh tượng mà có. Rồi kế cuối cùng ngài ngài Văn Thù, ngài đại diện cho các hàng Bồ Tát, mà ngài cũng đại diện nói về lý. Ai hiểu cái lý chút thì mình hiểu cái lý. Nếu về lý là ngài muốn nói lên cái căn bản trí của con người. Thường thường Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đã tiêu biểu cho cái căn bản trí. Không biết quý vị hiểu căn bản trí không? Giảng rồi. Căn bản trí rồi nó từ cái căn bản trí đó rồi nhờ tu hành nó mới có cái gì nữa. người nó sai, là người nó hậu. Hả? Cái điều đó là phải chờ. Trước pháp hậu đạo tràng nó mà cãi chưa nấu thì rồi về nhà làm sao cãi. Làm sao mà thuyết pháp cho ở nhà nghe được, nó khổ vậy. Thấy chưa? Nè, sẵn đây nói luôn, ở trong cái đoạn căn bản trí đức thường thường các vị Bồ Tát, hay là như Đức Văn Thù Sư Lợi ở trong bài học của quý vị học đây, thường thường các vị Bồ Tát là để tiêu biểu cho những cái gì đặc biệt về cái chân tánh của người đời. Ví dụ như Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là để tiêu biểu cho một cái hạnh tốt của con người. Đức Văn Thù là để tiêu biểu cho Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức như là căn bản trí. Căn bản trí là cái trí này nè, cái hiểu biết khôn ngoan này nè, căn bản ai cũng có, ai cũng có hết. Nhưng mà nếu trong cuộc đời chúng, mỗi người chúng ta mà khai thác được cái căn bản trí, từ cái căn bản trí này mà khai thác ra, thì sẽ được khi mà năm giác quan, tức là năm thức, năm thức là nhận vị trí thì thần thức thanh tịnh rồi á, năm thức nó vừa thanh tịnh, mới bắt đầu thanh tịnh á, thì lúc bây giờ liền có ai nói chúng hồi nãy nó nói theo cái này nè, ảo đắc trí, ảo đắc trí, ảo đắc trí. Nhưng cái ảo đắc trí này có cái chỗ khác đó, như hồi nãy có một vị Phật tử nói, nó sai biệt trí cũng trúng chứ không phải sai đâu, nhưng mà hãy nói tới sai biệt trí á, tất nhiên là nói khi còn làm phàm phu chúng sanh. Hiện bây giờ chúng ta đây là bị sai biệt trí nè, cái trí nó thiên sai ngàn biệt, nó làm cho mình phải điên đảo khổ não. Khổ não cho đến nỗi mà cái trí đó nó sai biệt quá sức tưởng tượng đi, thì người trở thành là không người khác, không là sơ sơ thôi, còn điên nó nặng à. Đó, thì từ cái sai biệt trí đó, cho nên chúng ta đừng có theo cái sai biệt trí, cứ theo cái căn bản trí để mà tu tập. Dù là tu tập ít hay là tu tập thường, thì đừng có nên sống với cái sai biệt trí, bởi vì cái sai biệt trí á, nó sẽ làm cho mình khủng trí, mệt lắm. Từ cái căn bản trí này nè, nhờ công tu tập lúc bây giờ mới chiếu phá được vô minh, mà hãy chiếu phá được vô minh á, thì lúc bây giờ hậu đắc trí lưu lộ. Ngài Văn Thù là đã tiêu biểu cho căn bản trí. Hậu đắc trí là một cái trí sau khi tu tập rồi mới thể hiện. Nó nằm ở trong này, chứ không có đi xa, không có khác gì hết á. Bây giờ nói một cách thực tế là nó nằm nơi thân tứ đại bất tịnh của mình đây, không có đâu xa. Quý vị đừng có tìm ở đâu xa có nó mệt. Khi chúng ta chưa phải là một vị đại Bồ Tát, chưa tới cái hạnh nguyện đó, chưa có thể nói rằng chuyển được vật, thì chúng ta phải nhờ tất cả những phương tiện bên ngoài. Phương tiện bên ngoài là gì? Phật, pháp, tăng, tất cả kinh điển, thiện hữu tri thức, tất cả những gì chúng ta phải nhờ, bởi vì chúng ta chưa qua khỏi được sông đó biển khổ, thì đương nhiên là phải nhờ cái truyền bát nhã. Đó gọi là cái truyền bát nhã. Thế khi mà quý vị đã giác ngộ rồi á, thì cái thuyền bát nhã nó xin lỗi cũng về. Vậy thằng con gái nó không có được. Vì lâu nay mình nhờ đó, vẫn để nó thăng bước lên đường, cái đó nó chào nó đi liền. Trong kinh Kim Cang Phật nó phát thượng ưng xã hào hú phi pháp. Cái chánh pháp thì lúc đó còn bỏ huống chi là phi pháp. Nhưng mà con đó phải cao mà, trong bài học con đó về việc cái nói không, nó thôi giờ tôi là chánh pháp con rồi, không tôi không cần phương pháp nữa. Đó là nói như thế tức là bánh vẽ, mà đã là bánh rễ trên giấy thì không bao giờ nó được thuận đâu. Đừng nhớ, thành ra phải là tu nghiêm chỉnh mà tu mới đạt. Rồi trong khi mà tu tới cái mức độ nào mà giác ngộ rồi á, thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy gì? Sẽ thấy tội của vô cùng, chai mặn như nhau, sáng tối như nhau.